Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 20 tháng 4 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương chẳng hề hư mất. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Đây là có ba điều mà sứ đồ Phao-lô dặn rõ ràng là nó sẽ chấm dứt. Câu số 9: vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Đó là hai điều mà chúng ta làm chưa trọn vẹn. Câu số 10: song lúc trọn lành đã đến thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Câu này hơi rắc rối phải không? Trọn lành đã đến nhưng mà sự chưa trọn lành thì bị bỏ. Đây là ba câu kinh thánh chúng ta cần phải nghiên cứu sáng hôm nay. Ba câu kinh thánh. Chúng ta mở đầu đó, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Có nghĩa là tình yêu thương chẳng hề chấm dứt bao giờ. Có nghĩa là tiếp tục tồn tại mãi mãi đời này và qua đời sau. Giống như ngày xưa có phim bộ nói là kiếp này đến kiếp sau. Tôi thấy những cái phim nó nói rằng là có một cô mà thương anh chàng, dù anh chàng kiếm một người khác hay là bỏ, cô đó vẫn chạy theo và chờ đợi chứ một ngày nào anh đó sẽ trở về, đúng không? Mà chúng ta là sao? Chúng ta mỗi lần mà chúng ta coi những cuộn phim đó thì chúng ta nói cô đó là như thế nào? Hả? Người nó khùng, nó khi điên hay dại, bỏ anh đi. Tại sao anh làm như vậy mà chạy theo? Đó là cái tư tưởng mà khi tôi nghĩ đến cái câu kinh thánh này. Tại vì cô ấy thương anh hết mức, không bao giờ mà bỏ được. Dù anh làm sai, dù anh trở lại hay là không trở lại, cô vẫn gì? Yêu thương. Mà anh còn, cô còn thốt ra một lời nữa: nếu kiếp này thương anh không được thì kiếp sau em sẽ thương anh. Kiếp này lấy anh không được thì kiếp sau em sẽ lấy anh, nhớ không? Đó là cái tình yêu thương chúng ta cho đó là ngu dại, hay là chúng ta đó là người cô gái không hiểu đến câu chuyện. Nhưng mà chúng ta đọc cái kinh thánh này, cái kinh thánh nó rõ ràng là tình yêu thương không hề mới mất bao giờ. Mà khi tôi nghĩ đến đó, tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu. Khi mà chúng ta bỏ Chúa Giê-xu, Chúa vẫn còn theo chúng ta không? Chúa còn rượt theo chúng ta không? Tìm cách đưa chúng ta trở lại không? Chúng ta đi theo người khác, bỏ tình yêu thương ban đầu, theo người tình mới. Nhưng mà khi chúng ta trở lại, Chúa còn ôm ấp chúng ta không? Vẫn còn. Thương bà chị em, đó giúp đỡ chúng ta liên tưởng đến tại sao mà Chúa nói rằng tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Chúng ta kể ra 15 điều tình yêu thương định nghĩa đó chẳng hề hư mất bao giờ. Nếu chúng ta làm đúng thì cái tình yêu thương nó vẫn còn vĩ đại và tồn tại, thương bà chị em. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô không ngưng đó. Sứ đồ Phao-lô nói tình yêu thương chẳng hề hư mất. Khi mà sứ đồ Phao-lô nói không hề hư mất thì sẽ có định nghĩa rằng có những điều sẽ hư mất, đúng không? Điều gì hư mất trong ba điều sáng hôm nay chúng ta xem là các lời tiên tri sẽ hết, cái sự ban cho nói tiếng lạ cũng sẽ thôi, và sự hầu biết sẽ bị bỏ. Tại sao sứ đồ Phao-lô dùng cái tư tưởng lời tiên tri rồi nói tiếng lạ rồi sự thông hiểu? Tại sao? Nếu quý vị đọc kinh thánh, chúng ta xem trở lại ở trong chương 12 của 1 Cô-rinh-tô. Chương 12 của 1 Cô-rinh-tô, trước khi chúng ta tới chương 13, thì sứ đồ Phao-lô mới đem những cái chuyện này ra và nói những ăn tứ thiêng liêng ra. Nhớ nha, ơn nói tiếng lạ nè, sự hiểu biết nè, và gì? Và nói lời tiên tri nè. Đó là trong những ân tứ thiêng liêng. Quý vị cùng với tôi lật ở trong trở lại 1 Cô-rinh-tô đoạn 12. Một Cô-rinh tô đoạn 12 câu số 8 trở đi: vả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, cũng đề cập với khôn ngoan kia, kẻ kia nhờ một đấng tích linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một sự Đức Thánh Linh cho người này được ơn đức tin, bởi một người kia Đức Thánh Linh cho kẻ kia được ơn lẽ thật chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biết các thần, Kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông dạy các thứ tiếng ấy. Đây là những ân tứ thiêng liêng mà sứ đồ Phao-lô đã kể trên. Kể trên chúng ta thấy biết rõ ràng. Và ông đã cũng lặp lại ở trong câu số 27. Câu số cũng nói về vấn đề ân tứ thiêng liêng, cũng có tư tưởng giống như thế. Thì vài đoạn sau cũng nói là câu số 18, tôi đọc câu 18 đi. Câu 18 nói rằng: nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp xếp cho chi thể của thân chúng ta ban cho một chi thể cái địa theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Đây là bắt đầu để kể những chi thể ân tứ thiêng liêng. Câu số 16 chúng ta bắt đầu, chúng ta câu 20. Câu 21: mắt không được nói với bàn tay rằng tay chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng nói đến với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem là rất yếu đuối lại cần dùng nhau. Bây giờ sứ đồ Phao-lô kể hết ở trong một cuốn Tô Động 12 nói về những ân tứ thiêng liêng chúng ta cần bằng nhau. Và tới đoạn 13 mới nhắc nhở lại là các lời tiên tri sẽ hết. Rồi sao? Nói tiếng lạ sẽ thôi và sự hiểu biết sẽ bị bỏ. Có nghĩa là những ân tứ đó ban phước cho lúc nào? Cho khi hội thánh còn tồn tại ở trên trái đất. Nhớ nhà ân tứ ban phước cho tất cả quý vị và tôi để làm chi? Để giúp đỡ hội thánh được trọn vẹn. Nhưng mà khi chúng ta lên trời rồi, chúng ta còn những ân tứ đó không? Ân tứ nói tiếng lạ vẫn, thí dụ ân tứ nói tiếng lạ chúng ta cần không? Không. Lúc đó ai cũng hiểu ai nói rồi, đâu cần phải giải thích, đâu có cần phải thông dịch. Hoặc là có cần nói tiên tri không? Cũng không cần nói tiên tri. Nhưng tiên tri là sao? Dũng Nguyễn lấy tiên tri là cho chúng ta biết thời kỳ cuối cùng sẽ như thế nào, cho những cái dấu hiệu để chúng ta biết rằng Chúa sẽ trở lại như thế nào. Hay là ơn tiên tri cho cảnh báo chúng ta chuyện gì sắp để xảy ra. Lúc đó chúng ta lên trời chúng ta không cần nữa. Cho nên tình yêu thương ở đây nói rằng sẽ không hề hư mất. Khi lên thiên đàng, tình yêu thương vẫn còn không? Vẫn còn. Nhưng mà lên thiên đàng rồi các lời tiên tri sẽ gì? Sẽ hết nè. Sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi. Và sự hiểu biết sẽ bị bỏ. Sự hiểu biết đây là nói về hiểu biết về tình yêu thương. Nhớ nhà chúng ta nghiên cứu về cái đề tài này. Sự hiểu biết chúng ta là chúng ta làm những điều và chúng ta học hành, chúng ta hiểu biết điều này nhưng mà sẽ chấm dứt. Chúng ta không cần đến nó nữa. Tại sao sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta những điều này? Tại vì có một số người nghĩ rằng nếu mà tôi được tiên tri đó, được tiên tri là tôi sẽ tốt hơn người khác, tôi thành công người khác. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô biết tiên tri mà không có tình yêu thương thì lời tiên tri đó không ra gì. Hay là nói tiếng lạ cũng như thế. Tôi xin thêm một tư tưởng là những người mà ngày hôm nay tin nói về tiếng lạ. Cái tư tưởng tiếng lạ ngày hôm nay nói rằng là khi mà tôi có Đức Thánh Linh, họ tin rằng nếu có Đức Thánh Linh thì sẽ nói tiếng lạ được. Đúng không? Mà nói tiếng lạ thì chỉ có mình người ấy và Đức Chúa Trời hiểu. Mà người nào không nói được cái tiếng lạ đó, người đó không có Đức Thánh Linh. Đó là một số giáo phái ngày hôm nay tin tưởng vào điều đó. Nhưng mà họ tin tưởng rằng khi mà chúng ta về trời, chúng ta nói với Đức Chúa Trời vẫn còn nói tiếng gì? Tiếng lạ. Nhưng mà trở lại câu Kinh Thánh này, câu Kinh Thánh nói rằng nghe, khi mà chúng ta lên trời rồi, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ gì? Sẽ thôi. Cho nên cái tiếng lạ đây là không phải tiếng giữa mình nói với Đức Chúa Trời. Tiếng lạ đây là một cái tiếng ngôn ngữ khác mà chúng ta đi truyền bá lời Chúa. Đó là tiếng lạ. Để chúng ta hiểu rõ ràng, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đây là tiếng lạ chúng ta truyền bá, nhưng mà sẽ chấm dứt khi Chúa trở lại. Cho nên tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. 15 điều tình yêu thương quý vị đã nghe và quý vị cũng đã cố gắng thực hành. Chắc chắn quý vị nói rằng là khó lắm. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Chúa đã làm điều đó và Chúa muốn chúng ta cũng làm điều đó. Mỗi ngày chúng ta trau dồi thực hành những gì chúng ta học. Bây giờ câu số 9: vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Dùng tiên tri và sự hiểu biết nữa. Tại sao sứ đồ Phao-lô thêm một câu số 9 nữa để nhấn mạnh tại sao ông đã giải thích câu số 9 bây giờ câu số 8 đến câu số 9 rằng là bây giờ sự hiểu biết các ngươi chưa trọn vẹn. Hiểu biết về gì? Và nói tiên tri về gì? Tại sao chưa trọn vẹn? Quý vị cùng với tôi ở trong sách Một Côrintô đoạn 12, trở lại một trang nữa là đoạn 12 câu số 27. Đoạn 12 câu số 7 nói là vả anh em là thân, là thân của Đấng Christ. Ai là thân của Đấng Christ? Anh em trong hội thánh là một thân thể của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy, có nghĩa là một người có những ân tứ riêng. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, Đức Chúa Lời trong lòng trong hội thánh, người thứ nhất là sứ đồ và tiên tri, và thứ ba là thầy giáo, vân vân, đó là những ân tứ đó. Tại sao tôi liên quan cái câu này đến cái câu số 9 đó? Chừng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn. Chúng ta hiểu tiên tri, những ân tứ đó chưa trọn vẹn. Tại vì nếu mà chúng ta hiểu trọn vẹn là ai cũng đầy đủ tình yêu thương, ai cũng có đầy đủ những ân tứ đó. Chúng ta có đầy đủ. Nhưng mà Chúa nói rằng chúng ta chưa. Chúa nói rằng vì sao, tại sao? Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn. Chúng ta chưa hiểu biết cái tình yêu thương mà Chúa mới giao phó chúng ta. Chúng ta chưa hiểu biết. Và lời tiên tri nó chưa trọn vẹn, nó chưa được ứng nghiệm. Tất cả những điều này chưa xảy ra. Nhớ nhà chúng ta nói về tình yêu thương. Tại vì một số người ở trong hội thánh Corinto nghĩ rằng nếu tôi có ăn tứ đó là tôi đã trọn vẹn rồi. Nếu là tôi là người mục sư là tôi trọn vẹn, tôi không cần gì khác nữa. Hay là tôi là một người dạy trường Sa-bát là tôi trọn vẹn rồi. Hay là tôi chữa bệnh là tôi trọn vẹn rồi. Nó không. Các ngươi chưa trọn vẹn. Những điều đó là ăn tứ thôi. Cái trọn vẹn là trọn vẹn về tình yêu thương. Nếu các ngươi hiểu biết về ăn tứ đó là giúp đỡ cho hội thánh và giúp đỡ cho hội thánh, cho hội thánh và làm những công việc đó, thì nếu quý vị muốn thì sự trọn vẹn. Bây giờ câu số 8 đoạn 2, trả lời một câu tôi đoạn 8 đoạn 2. Một câu tôi đoạn 8 câu đoạn 2 nói rằng nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy gì? Chưa biết như mình nên biết. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Có nghĩa là sứ đồ Phao-lô mới nhắc mạnh một lần nữa là nếu các ngươi tưởng là các ngươi đã biết rõ, biết tình yêu thương, thì sứ đồ nói các con chưa biết đâu, chưa biết, các con chưa hiểu sự trọn vẹn như thế nào, chưa hiểu sự trọn vẹn như thế nào. Vì chưng chúng ta chưa thấy, chưa hiểu biết cái rộng lớn của tình yêu thương mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta. Nếu nhà chúng ta học cái này, chúng ta nghiên cứu về Chúa Giê-xu và lời tiên tri nó chưa trọn vẹn, nó chưa được ứng nghiệm, chúng ta chưa thấy rõ. Và song lúc sự trọn lành đã đến thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Sự trọn lành chưa bỏ, sự trọn lành nào mà sẽ bị bỏ? Tôi có liên tưởng với ở trong sách Matthew đoạn 19 câu số 16 nói về người trẻ tuổi giàu có khi đến gặp Chúa Giê-xu. Quý vị cùng với tôi lật ở trong Matthew đoạn 19 câu số 16. Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm lành, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Mười trẻ tuổi giàu có nói là muốn làm cái việc lành như thế nào. Rồi Đức Giê-xu đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Tại sao hỏi Chúa về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Có nghĩa là đừng có hỏi Chúa Giê-xu là lành. Chỉ một đấng lành mà thôi. Có nghĩa là trọn vẹn, trọn lành mà thôi. Và bắt đầu Chúa Giê-xu mới trả lời: Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ điều răn. Nếu muốn vào sự sống, ngươi muốn là muốn sự sống đời đời và giữ điều răn, thì người trẻ tuổi giàu có thuộc dòng dõi người Do Thái nắm rõ ràng 10 điều răn. Và ông đã nhớ nhà người Do Thái là nghĩ rằng họ làm trọn lành cả 10 điều răn, thì anh này nói rằng: Ô, tôi làm trọn hết, như vậy là còn điều răn nào mà tôi còn thiếu Chúa Giê-xu? Thì dưới câu chuyện cho chúng ta biết rằng là hãy đi làm gì? Bán hết gia tài và phân phát cho kẻ nghèo khó. Cho nên cái sự trọn lành ở đây, họ nghĩ rằng làm theo mặt chữ, dựa theo điều răn là tự nhiên chúng ta làm sẽ trọn lành. Chúng ta sẽ perfect, chúng ta sẽ làm hết những gì mà Chúa giao phó. Nếu được hoàn hảo thì chúng ta giữ hết tất cả những gì Chúa dạy theo mặt chữ. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta là theo tinh thần của điều răn, chứ không phải chữ không mà thôi. Tại vì lúc đó người Do Thái không để ý thương những người khác, cứ muốn giữ điều răn để mình trọn lành, nhưng mà không yêu mến, không thương người khác. Nếu mà một người khác mà té xuống hố trong ngày Sa-bát, họ nói tôi không làm việc, tôi không cứu ai trong ngày Sa-bát. Thì cho nên mới trách những người Do Thái này, trong ngày Sa-bát ngươi còn cứu chiên của ngươi, mà tại sao người khác bị té mà ngươi không cứu? Cho nên trở lại cái tư tưởng ở trong một con tô đồng 13, sự trọn lành như thế nào? Xong lúc sự trọn lành đã đến thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Thứ nhất, chúng ta trở lại là 15 định nghĩa về tình yêu thương. 15 định nghĩa về tình yêu thương như thế này, chúng ta đã học. Chúng ta sẽ cố gắng làm. Nếu chúng ta làm mà theo mặt chữ, theo định nghĩa đó, thì có phải là trọn lành không? Không. Nhớ câu số 3, quý vị nhớ câu số 3, cái câu rất dễ nhớ là dầu tôi phăng phát gia tài cho kẻ gì? Nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, xong không có tình thương là gì? Điều đó chẳng ích gì cho tôi. Chứ nếu mà chúng ta làm 15 định nghĩa tình yêu thương này mà không có tình yêu thương đó, phăng phát gia tài, cố gắng nhịn nhục, nhịn cho có chứ thật sự mà không có thương người khác, thì làm sao? Là chúng ta chưa trọn lành. Chưa trọn lành. Và sứ Phô Đồ Phô dạy một cách rõ ràng chúng ta đây là chúng ta làm bằng tình yêu thương, chứ không phải chúng ta làm để được cứu, để được lợi, để được lòng Chúa. Chúa dạy tình yêu thương này giữa chúng ta với con người, giữa chúng ta với vợ, với chồng của chúng ta, chứ không phải chúng ta làm cho có, để chúng ta thấy là tôi làm hết công việc rồi để Chúa thương, hay là ở trong học đường, hay là trong gia đình, hay là trong sở làm. Bây giờ có tư tưởng thứ hai nữa trong cái câu số 10 đây, là có một số giảng sư mà giải thích như thế này: xong lúc trọn lành đã đến, sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Và đề nghị rằng mà cái chương trình là Chúa sẽ trở lại. Đấng trọn lành là chỉ có Đức Chúa Trời là trọn lành thôi. Thì khi mà Đức Chúa Trời trở lại thì tất cả những gì mà chúng ta cố gắng trên đời này á, chúng ta không cần nữa. Nghĩa là chúng ta làm hết mức chúng ta làm chưa trọn, Chúa này bỏ đi, hãy nhận hết tất cả trọn lành của Chúa, nghĩa là tình yêu thương này đó, chúng ta cố gắng nổi tiên tri. Mà bây giờ chúng ta, Chúa này dẹp bỏ cái đó, bây giờ ta đến ta ban phước ngươi tình yêu thương thật sự. Nghĩa là chúng ta chưa làm trọn những gì mà 15 điều mà Chúa đã dạy, nhưng mà tới Chúa trở lên là những điều đó nó chưa xong, nó chưa hoàn tất. Bây giờ ta sẽ giúp đỡ các ngươi hoàn tất. Cho nên cái bị bỏ đây á, không phải là bỏ những tình yêu thương, không phải là bỏ những gì quý vị cố gắng, có nghĩa là quý vị chưa hoàn tất. Tôi chưa nín chịu được 100%, tôi chưa hy vọng 100%, bây giờ khi mà Chúa đến á, thì tôi sẽ làm được hết 100%. Quý vị hiểu cái tư tưởng ở trong cái tiếng Hy Lạp mà trong đó, khi sự trọn lành đến thì sự chưa trọn lành, mới một phần thôi, nếu Chúa trọn lành thì chúng ta sẽ hoàn tất hết những gì mà Chúa giao phó cho. Có nghĩa rằng sao? Là tất cả về tình yêu thương chúng ta học á, thì chúng ta sẽ cố gắng cho tới khi mà Chúa trở lại thì mới trọn lành. Và chúng ta không có thể nói nào rằng tôi làm hết 15 điều, tôi làm hết được trọn lành rồi, tôi không cần nữa. Đó là tư tưởng một cô số mà học giả đã cho chúng ta biết rằng. Cho nên ba câu mà chúng ta xin tóm tắt đây là tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Không bao giờ hư mất. Không bao giờ chấm dứt. Không bao giờ ngừng. Chúa thương chúng ta sẽ không bao giờ ngừng. Chúa thương Judas Iscariot tuy rằng bán Chúa. Chúa thương Phi-e-rơ tuy rằng chối Chúa. Chúa thương Chúa sẽ không bao giờ ngừng. Và Chúa yêu thương chúng ta, Chúa sẽ không bao giờ ngừng. Cho tới khi mà Chúa trở lại cứu chúng ta. Mà nếu chúng ta không tin Chúa mà không được sự cứu rỗi đó, Chúa vẫn thương chúng ta, nhưng mà Chúa phải kết thúc tội lỗi trong thế gian này. Chúa không bao giờ ngừng. Và Chúa dạy chúng ta đó, tình yêu thương, sự nín chịu các ngươi, sự nhân từ, tất cả những gì chúng ta học được nó sẽ không ngừng, nó sẽ tồn tại mãi mãi, tiếp tục, không chấm dứt. Nhưng mà tất cả những điều trên đó, sự học thức sẽ chấm dứt. Bằng cấp quý vị học bao nhiêu cái bằng cấp cũng sẽ gì? Sẽ chấm dứt, không còn hữu ích. Lời tiên tri quý vị hiểu được sâu nhiệm cũng sẽ chấm dứt. Và ơn phước, nói tiếng lạ hay là sự thông hiểu, tất cả những quý vị có ngày hôm nay sẽ chấm dứt. Chỉ có một tình yêu thương mà quý vị có thể mà đem về trời, còn tất cả nhiều khác quý vị bỏ lại. Dạ, chúng ta rất nhiều điều trong đây là không có những gì trên trần gian này mà thật sự chúng ta sắm hay chúng ta sẽ có, hay là xe cộ nhà cửa, nó không có giúp đỡ chúng ta gì cả. Giúp đỡ chúng ta lúc nào? Ở trong thế gian chúng ta sống thôi, còn lên trời không có. Quý vị, đó là chấm dứt. Cho nên thì giờ chúng ta bỏ nhiều thì giờ vào đi, trao dồi cái tình yêu thương mà nó sẽ tồn tại đời đời. Cho nên những gì mà quý vị cố gắng giữ 15 điều đó thì nó còn tồn tại. Đừng có nghĩ rằng nó sẽ mất. Đừng có nghĩ bao giờ nó sẽ chấm dứt. Nếu quý vị không có thì giờ học đó, thì quý vị học 15 điều tình yêu thương này. Tại sao mà khi mà cái vấn đề mà nó chấm dứt, giống như là ơn tiên tri nó chấm dứt, là tại tôi nghĩ đến cái tư tưởng này. Khi mà tôi là kỹ sư điện tử đó, khi mà sáng kiến một cái tư tưởng gì ra, hay là viết một cái software nào, cái nhiêu liệu đây nó chạy đó, thì sao vài năm sau gì nó đổi thời rồi, nó cũ rồi, nó không xài được nữa. Có nghĩa là những gì mà tôi học, những bằng cấp gì tôi có, quý vị có bằng cấp không? 10 năm sau quý vị đi phỏng vấn tìm job khác, đưa bằng cấp ra họ nhận không? Bằng cấp này 10 năm rồi không còn giá trị nữa, đúng không? Biết bao nhiêu điều chúng ta thấy không còn giá trị nữa, nhưng mà tình yêu thương vẫn còn giá trị đời đời. Đó là sứ đồ Phao-lô muốn dạy chúng ta. Nếu mà chúng ta không đủ thì giờ học hết những gì trên trần gian này, học về gì? Học về tình yêu thương, thì nó sẽ còn lợi đời đời. Mà tình yêu thương nó sẽ thay đổi tất cả, thương bà chị em. Nếu chúng ta sống mà không có tình yêu thương, hay là người nào sống không có tình yêu thương đối với quý vị, đó là một cuộc sống rất bất hạnh vô cùng. Chúa hứa rằng khi Chúa trở lại, Chúa ban phước, chúng ta sẽ thấy rõ ràng tình yêu thương nó sẽ tồn tại đời đời. Cho nên đừng bao giờ mà nói rằng tôi không làm không được, hay là tôi sẽ bỏ cuộc. Không bao giờ. Chúa không bỏ chúng ta, thì chính chúng ta đừng bỏ những người mà Chúa đã giao phó chúng ta. Từ bạn bè cho tới gia đình, ở trong học đường như sở làm. Cầu Chúa ban phước cho quý vị học hỏi thêm những điều sau đây. Và tuần sau nữa chúng ta sẽ học vài câu nữa, chúng ta hết một Cô-rinh tô đoạn 13. Và tôi muốn yêu cầu quý vị cố gắng thuộc lòng. Tuần sau nữa chúng ta dành thời giờ, chúng ta thuộc lòng những đoạn này. Và chính bản thân tôi nữa cũng cố gắng thuộc lòng, vì nằm lòng những cái tư tưởng này nó sẽ giúp đỡ cho đời sống của chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.